Kế đó là sao? Là bây giờ Ngài đã ở đối với các pháp được tự tại, thế nên kính lễ Đức Pháp Vương, cũng như là tán thán Ngài đã được tự tại đối với các pháp, vì vậy cho nên hết lòng kính lễ. Thì đó là nói rõ về cái nghĩa Pháp Vương rồi. Bây giờ nói pháp chẳng có cũng chẳng không, vì do nhân duyên nên các pháp sanh, không ngã, không tạo tác, không người thọ, nhưng mà nghiệp thiện ác thì cũng chẳng mất. Ở chỗ đó mới chỗ khó hiểu. Đây là tán thán về cái pháp vô ngã của Đức Phật. Ngài nói pháp chẳng kẹt bên có cũng chẳng kẹt bên không, tức là lìa cả hai bên có và không, phải không? Mà chính cái chỗ này là chỗ mà ta khi mà ta nghiên cứu đến đạo Phật ta thấy khó hiểu, bởi vì người thế gian thì hay nói có là có, còn vật nói không là không, chứ còn nó là chẳng phải có chẳng phải không thì ta nói chuyện cái gì nó có vẻ như là bất định. Có hiểu cái gì vậy? Hay nó không phải có thì tức là không, còn không phải không thì phải có, còn nó chẳng có chẳng không thì người thế gian không có chấp nhận được. Nhưng mà chính ở đây mới là cái chỗ cái lẽ thật, bởi vì cái thấy của người thế gian á là chấp cái gì cũng thật hết, mà đã chấp cái gì cũng thật hết thì nên cái có là phải là thật có, và cái không là phải thật không, cho nên cái gì cũng thật hết. Phải là phải thật phải, còn quấy là phải thật quấy, không phải thì quấy thôi, chứ nói không phải quấy thì nó ba phải. Thì không chịu. Thì đó là do cái tình thức chấp cứng của con người, thấy cái gì cũng là thật hết. Còn ở đây Ngài đã thấy rõ tất cả các pháp được không thật rồi, thì có cũng không thật mà không cũng không thật. Thì nếu mà đứng về cái mặt mà hiểu cái lý nhân duyên như hôm trước nói thì mình thấy rõ. Khi mà nói mà có đó là sao? Là do nhân duyên mà nó giả hợp thôi, thì nói cái gì là có được, cái thật được. Rồi nếu mà nói là không thì sao? Nếu mà nói là không đó thì đủ duyên nó liền hợp thành có, thì làm sao nói không được. Còn nói là có thì mà thì cái có này duyên nó tan rồi, thì có thì cái có nó chỗ nào? Cho nên nó có nó không có cố định được, không có thật được. Cho nên là Ngài nói pháp là chẳng có cũng chẳng không, lìa cả hai bên, thì cái đó mới là cái thật. Còn nói là cố định, cái này là có, cái này là không, thì đều là theo cái tình chấp của thế gian rồi. Vậy cho nên khi mà hiểu được, cho nên Ngài gọi là đem cái do cái pháp nhân duyên đó mà các pháp nó sanh, bởi vì do nhân duyên cho nên là không có một cái pháp gì nó gọi là thật cố định hết. Hiểu được cái đó là nó phá được một cái gọi là cái tình chấp, gọi là chấp cố định của con người, rất là nặng, rất là rõ. Vì vậy cho nên ở trong Bát Nhã thì gọi là dùng là tánh không đều phá chấp đó, mà tánh không tất nhiên là rõ cái lý nhân duyên, do tất cả cái nhân duyên, cái pháp nào nó cũng do nhân duyên mà nó hợp nó mới thành, thì do nhân duyên cho nên nó không có cái tánh cố định của nó, cho nên gọi là tánh không, chứ không phải là nó không có gì hết. Chính do cái nhân duyên sanh đó cho nên ở đây Ngài mới nói rằng không có ngã, không có tạo, cũng không có thọ giả, chứ là không có cái ngã thể thật. Do nhân duyên sanh cho nên là không có cái ngã thể thật. Thường thường người ta nói cái ngã tự nhiên là có một cái thể, có một thể cố định thật, nó muôn đời nó như vậy là như vậy, và không có thể nào thay đổi được hết, gọi ngã. Còn ở đây thì Ngài thấy rõ là do duyên duyên sanh cho nên là không có cái thật như vậy, không có cái ngã mà nó cố định như vậy. Mà cái ngã không thật đó, thì cái gì tạo tác, cho nên là không có cái thật tạo tác. Cái ngã không thật, cái tạo tác không thật, thì ai là cái người đã thọ nhận, thọ lãnh, cho nên là cái người thọ nhận cũng không thật luôn, cho nên nó gọi là không ngã, không tạo và không thọ giả. Nhưng mà nói không đó là không phải là bác bỏ tất cả những cái tướng, hoặc là phá những cái tướng hết, cho nên tuy như vậy mà sao mà nghiệp thiện ác cũng chẳng mất. Không phải nghe nói là không ngã, là không có tạo, không có tội hết, rồi mặc tình mà làm đủ thứ chuyện. Thì như vậy là nói rằng nghĩa là thôi, như vậy thì cái gì cũng không thật hết, thì nghĩa là cái nghiệp thiện nghiệp ác cũng không thật nữa, thì thôi mình cứ làm. Nhưng mà làm rồi thì cái quả đến thì cũng phải gắng mà chịu. Không phải là nói không đó là không thật hết, mà không có gì hết. Mà nói không đây á nghĩa là nó không có thật, không có một cái cố định à. Cho nên là vì nó không thật, không có cố định đó, cho nên là mình khi mình giác ngộ mình mới có thể mình chuyển được à. Thí dụ như cái nghiệp những mình tạo những cái nghiệp từ xưa tới giờ à, thì do cái mê của mình mà mình tạo đó, chứ không có là không có cái thể thật, không có cố định nghiệp nó là như vậy, là như vậy. Mình mê không có hẳn là mình mê hoài, mình mê hoài, cũng như mình chúng sanh cũng không phải là mang cái nghiệp chúng sanh này là nó cố định là cái nghiệp chúng sanh hoài, mà nó do cái những cái nhân duyên mình mê nhiều đời đó, nó mới tạo những cái nghiệp mà nó khiến cho mình là tiêu chuyển ở trong cái luân hồi này hoài, cho nên nó gọi là cái nghiệp chúng sanh. Nhưng mà cái nghiệp nó là do mê mà thành, cho nên nó không có thật, cho nên mình mới có thể mình giác ngộ, mình mới có thể mình chuyển nó được, chuyển chúng sanh thành ra giác ngộ. Mà giác ngộ thì tất nhiên là từ chuyển từ phàm mà chuyển thành thánh, thì mình có thể mình chuyển được. Chứ còn nếu mà đã cố định thì nó như vậy là như vậy hoài à. Cho nên nói không là không thật, không có cố định, chứ không phải là không có gì hết à. Vì vậy cho nên tuy nói không như vậy, nhưng mà cái nghiệp thiện ác thì nó cũng không có mất, mình tạo ra thì mình phải lãnh lấy à. À. Vì vậy cho nên ở chỗ này á, thì Hòa Thượng thường hay mà gọi là dẫn cái câu chuyện mà trong kinh A Hàm đó à, câu chuyện mà có hai gia đình mà thường ấy ở Ấn Độ thì hay có tục gọi là tảo hôn, tảo hôn là kết hôn mà sớm đó, tức là hai đứa trẻ mà vừa mới ra đời hoặc có khi là chưa ra đời ở trong bụng à, nhưng mà hai nhà mà gọi là thân nhau rồi cái họ liền nghĩa là kết hôn, nghĩa là kết nhau, nghĩa là khi mà sinh ra thì cho hai đứa nó kết thành chồng vợ với nhau rồi. Thì giờ chưa sinh ra còn ở trong bụng, nhưng mà cha mẹ đã lập ước sẵn rồi à. Thì ở đây thì hai đứa nhỏ này thì còn nhỏ, nhưng mà là hai bên gia đình là cũng lập ước rồi, nghĩa là cho kết hôn rồi. Nhưng mà rồi sau một thời gian thì lại nó có cái chuyện lạ là nó bị trở ngại, là một cái gia đình của cái cô bé này với gia đình của cái chú bé kia thì lại gặp cái tai nạn à, cho nên là nó bị ly tán, rồi cái bị chia rời ra, tức là bị ly hương. Gia đình của cái chú bé này phải xa quê hương rồi đi dời đi chỗ xa rồi. Thì khi mà thời gian cái thì cái cô bé này lớn lên thì cái gia đình kia thì xa rồi, thì ở đây đâu làm sao đấy, cho nên gia đình này mới gả cô bé cho một cái chỗ khác gả cho chỗ khác. Thì sau đó thì cái gia đình của chú bé kia lại mới tìm về là thấy cái gia đình này sao mà hồi xưa là hứa gả cho cái chú bé kia rồi, bây giờ lại gả chỗ khác, cho nên rồi mới kiện. Thì mới nói là thì cãi giả, thì cái gia đình của cái cô bé này thì nói rằng hồi xưa là tôi kết nghĩa là lập ước với anh là cho nó là kết hợp vợ chồng, thì lúc đó là cô bé này mới có 7-8 tuổi hả, còn bây giờ tôi gả cô bé này là cô bé này đã 16-17 tuổi, không phải là cô bé hồi xưa. Anh gia đình này lập định trở lại, hồi xưa tôi hứa với anh là hứa với cô bé 7-8 tuổi thôi, còn bây giờ cô bé này nó là 16-17 tuổi rồi, thì đâu phải là cô bé hồi xưa, làm sao anh bắt bẻ tôi được. Thì cái gia đình kia hả, tuy vậy nhưng mà đều cô bé này cũng đâu phải là cô bé nào khác, cũng là cô bé hồi xưa thôi à. Thì nghĩa là Đức Phật ngài mới nói, tức là ngài mới đem cái đó và ngài mới hỏi lại cái ông vua Ba Tư Nạc à. Ông hỏi bây giờ giả sử như câu chuyện đó mà đem tới về hạ thì ngài phải xử sao. Thì ngài nói là, thì ông vua nói là thì cô bé này thì tuy là nghĩa là bây giờ là 16-17 tuổi, nhưng mà cũng là từ cái cô bé 7-8 tuổi đó mà nó lớn lên theo một cái dòng chuyển biến đó, nó lớn lên thôi, chứ đâu phải là có một cô bé nào khác mà ở ngoài mà gọi là gấp vô đâu. Cho nên là cũng là cô bé thôi, thì phải xử là phải cô bé này cũng phải thuộc về cái anh kia thôi, chứ đâu phải là cái nào khác. Thì Đức Phật ngày nói đó, thì ngày mới nói đó, thì như vậy đó, thì cũng vậy đó. Tuy là nói rằng vô ngã, vô tạo, vô thọ giả, nhưng mà cái nghiệp thiện ác đó thì nó cũng không có mất. Tuy rằng À, cái cô bé hồi xưa là 7-8 tuổi, bây giờ là 16-7 tuổi, nó khác nhau, chứ là không còn phải là một cái cô bé mà như hồi xưa nữa, là trước sau là như một, tức là không có ngã thể trong đó, không có ngã như nhất, không? À, nhưng mà do cái dòng liên tục, không? Dòng sinh mệnh liên tục đó, thì nó cũng không phải là ai khác. À, thì tuy nhiên là cô bé đó cũng phải chịu trách nhiệm về cái việc đó. À, cho nên khi mình tạo cái nghiệp thì cái nghiệp đó thì nó mình cũng phải chịu trách nhiệm về cái nghiệp đó, chứ không phải nói rằng không thật có ngã, không thật có tạo rồi nghĩa là làm rồi thôi, không cần biết gì hết. Thì chỗ đó mới chỗ là mình thấy nó hơi chắc rối, hơi có hiểu, mình hiểu kỹ vậy. Cho nên không phải là nghe nó không là không có gì hết. Chứ còn không khéo thì nghe nói không rồi chấp vào không thì nó kẹt, gọi là bát nhân quả thì nó là kẹt. Cho nên ở đây thì ngài nhấn mạnh về cái đó. Rồi kế nữa là sao, là ban đầu á thì ở nơi cái Phật thọ mà tận lực để mà hàng ma hàng phục ma rồi được cam lộ diệt mà thành đạo giác, đã không tâm ý không thọ hành mà lại hay xô dẹp các ngoại đạo, đã không tâm ý không thọ hành mà lại hay nghĩa là xô dẹp các ngoại đạo. Thì mình thấy chỗ này làm sao? Ở đây là muốn nhắc lại cái khi mà Phật mới thành đạo ở dưới cây bồ đề đó, Phật tọa tức là chỉ cho cây bồ đề, ngài hàng phục các ma quân, cho nên sau đó thì được cam lộ diệt mà thành đạo giác. Cam lộ diệt tất nhiên là được nghĩa là tịch diệt niết bàn, tịch diệt niết bàn, dứt sạch hết những cái mầm của sanh tử, qua hết những cái sắc ái của thế gian. Cho nên giống như là cam lồ, như là cái vị thuốc cam lồ nó hay chữa bệnh hết tất cả những cái bệnh hoạn cũng như là cái bệnh khác, thành tựu được cái đạo giác. Đó là nói Đức Phật, ngài đã không có tâm ý không có tòa hành mà lại hay xô dẹp các ngoại đạo, nghĩa là không tâm ý không tu hành là sao? Tất nhiên là muốn nói rằng trong đây nghe là cũng như là giống như là vô tâm nữa, không có những cái suy nghĩ phân biệt, những cái gọi là nghĩ ngợi, tức là cũng như là vô niệm. Nhưng mà tuy trong cái vô niệm đó, trong cái không suy nghĩ đó, nhưng mà ngài lại hay nghe là xô dẹp các ngoại đạo. Thì cái chỗ đó là chỗ mình thấy cũng hơi khó hiểu, tức là không có suy nghĩ phân biệt, nhưng mà tùy theo cái chỗ hỏi, tức là không có suy nghĩ phân biệt, nhưng mà tùy theo cái chỗ hỏi thì ngài đừng đẻ, chứ không có phải theo cái suy nghĩ của thiện tịnh của mình. Bởi đến khi mà đến cái độ giác ngộ viên mãn cao này rồi thì như này luôn luôn sống trong cái gọi là cái trực giác, cho nên là khi mà có ai hỏi đó thì trong này liền phát ra nó đáp, tùy theo câu hỏi đó mà nó đáp, chứ không có cái suy nghĩ trước, suy nghĩ để mà phá, để mà dẹp. Vì vậy cho nên mình đọc gọi là sách sử của các vị thiền sư cũng vậy, nghe các ngài kia kia là hỏi, vừa hỏi ra thì ngài lại đáp liền, hỏi ra thì ngài tung ra liền. Thì nhưng mà ngài bẻ đâu là chúng đó, còn mình nhiều khi mình suy nghĩ thì ngài có khi sai. Bởi vì khi mà suy nghĩ thì nó có qua cái thời gian trung gian, là trung gian nghĩ ngợi rồi, mà qua trung gian nghĩ ngợi thì khi nó mang cái tình thức ở trong đó rồi, cho nên là có khi đáp có cái đúng nhưng mà có cái cũng sai. Còn ở đây ngài ở trong cái tâm mà trong sáng đó, trong công việc đó, nhưng mà tùy hỏi thì ngài được bẻ liền, cho nên là gọi là vô tâm nhưng mà lại thắng tất cả, chính cái vô tâm đó mà ngài thắng tất cả. Thì đó là gọi là tán thán Phật thành đạo và hàng phục các ma. Rồi ngài gọi là tam chuyển pháp luân ở đại thiên, mà cái luân đó là xưa nay thường thanh tịnh, trời người được đạo lấy đó làm chứng, tam bảo từ đó mà hiện ở thế gian. Ở đây là tán thán về cái Phật chuyển pháp luân. Tuy nhiên là sau khi mà thành đạo rồi thì ngài đến với chỗ vườn Lộc Quyển để mà chuyển pháp luân độ các năm anh em Kỳ Trần Như đó, và trong đó cũng có chư thiên nghe. Thì như vậy tam chuyển pháp luân tự nhiên là để chỉ cho ba lần chuyển, mà ba lần chuyển nó là gì? Tức là thị chuyển, rồi phiến chuyển và chính chuyển đó, ba lần chuyển. Ba lần chuyển mà thành gọi là 12 hành đó. Thì như vậy là ngài chuyển pháp luân đó thì gọi là chuyển khắp đại thiên thế giới. Cái tiếng pháp đó nó vang khắp hết. Mà cái pháp luân đó thì xưa nay nó thường thanh tịnh. Trời người mà nghĩa là được đạo lấy đây làm chứng, cái ngài này chỉ cho khi mà ngài chuyển pháp luân đó thì ông năm anh em ông Kiều Trần Như, mà đầu tiên là ông Kiều Trần Như chứng đạo trước, rồi trong đó cũng có các cái chư thiên nghe rồi cũng được lợi ích, thì lấy đó làm chứng là để chỉ cho cái pháp luân đó là chân thật. Này gọi là xưa nay mà thường thanh tịnh đó, thường thanh tịnh tất nhiên là thường nghĩa là chân thật, không có dối. Bởi vì giống như kinh Pháp Hoa mà nói rằng, kinh Pháp Hoa thì nói sao, nói rằng trước sau giữa đều lành, như là pháp của Phật nói đó, trước sơ thiện, trung thiện và hậu thiện, trước sau giữa đều lành. Tuy nhiên là những cái chỗ này là cái chỗ mà Phật đã chứng nghiệm, ngài tự chứng nghiệm, ngài nói ra, chứ không phải là những cái điều mà ngài suy tưởng hay là ngài giả thiết. Cho nên rồi từ sự chứng nghiệm đó nói ra, cho nên là đúng như thật, dù là trải qua những cái thời gian vô cùng nhưng mà nó vẫn là đúng. Bây giờ cho nên nó mới thực là chân lý. Còn cái chân lý mà thường ở thế gian, ví dụ như mình học ở thế gian, những ông triết gia này hoặc là ông triết gia khác, khi mà ông suy nghĩ, ông thấy được một cái thuyết gì đó thì đặt ra, lập ra một cái thuyết, thì cái thuyết đó mình gọi là gì? Gọi là giả thuyết. Giả thuyết nó như vậy, giả thuyết nó như kia, thì cái đó là do cái suy tưởng mà ra. Cho nên là có khi thì cái ông triết gia này trước này lập ra cái giả thuyết đó, cái triết thuyết đó, thì trong cái thời đó người ta thấy hay, tán thưởng vô cùng. Nhưng mà qua cái ông triết gia khác, cái ông lập ra cái thuyết khác này, ông đặt qua cái triết thuyết này, thì vậy là cái chân lý này nó bị trục. Thì vậy là cái chân lý nó có giới hạn, có thời gian. Còn cái chân lý mà Phật nói ra đây, chính ngài chứng ngộ mà nói ra, chứ không phải là ngài suy tưởng, cho nên nó không phải là cái giả thuyết. Vì vậy cho nên nó luôn luôn nó vẫn đúng dù trong trải qua những thời gian. Nói một cách gần hơn, thí dụ như cái vô thường, cái vô thường đi, thì bây giờ ở thời Đức Phật ngài nói là vô thường, rồi ở thời sau Đức Phật thì sao, và tới thời của mình đây thì nói là các pháp cái gì nó có hình tướng, nó có sinh thì nó đều như là sinh diệt vô thường, thì mình thấy rõ dù là thời Đức Phật, dù thời của mình đây nó vẫn đúng, không có sai. Con người sinh ra, đã có sinh ra thì tất nhiên phải có chết, cũng đều chịu quy luật vô thường. Thì cái lý vô thường đó thì dù cho nghĩa là trước Phật hay là sau Phật gì nó cũng vẫn đúng như nhau, bởi vì cái này không phải là cái Phật đặt ra. Trước Phật thì nó vẫn có sẵn rồi, nhưng mà chẳng qua là khi mà Phật ngài giác ngộ thì ngài thấy rõ, thì ngài chỉ ra cho mình thôi, chứ không phải là ngài đặt ra. Vậy cho nên trước Phật thì nó vẫn có, sau Phật thì cũng vẫn vậy đó, đúng như thôi, không có sai. Cũng như cái lý nhân duyên cũng vậy. Nhân duyên thì ngài nói các pháp ở giữa thế gian này nó đều do cái những nhân duyên mà nó tụ hội, cho nên mới thành ra cái giả tướng đó mà nó không thật. Thì bây giờ mình kiểm lại ngay thời Đức Phật ngài nói như duyên đó, bây giờ ngay thời của mình đây thì mình thấy rằng mình kiểm lại các pháp cũng vậy, cũng do cái nhân duyên mà nó tụ lại đó. Mà gần nhất là bây giờ đó, các nhà khoa học, mà khi các nhà khoa học đó phát minh ra những cái khoa học rồi thì mới càng làm sáng tỏ thêm cái lý của Phật nữa, chứ còn cái chân lý đó nó không có bị lỗi thời. Khoa học càng tiến bộ thì nó càng làm sáng tỏ thêm nữa. Bây giờ người ta khoa học sẽ càng thấy rõ tất cả những cái sự vật này cũng đều do từng những cái nguyên tử nhỏ nó kết hợp nó mới thành thôi, chứ còn không có cái gì mà nó có một cái thể gọi là nguyên dạng của nó hết. Thì nó càng làm sáng tỏ cái lý nhân duyên của Phật thôi, chứ còn không có sai. Đó cho nên mới gọi là cái pháp luân đó gọi là xưa nay thường thanh tịnh, luôn luôn nó vẫn đúng như vậy, dù xưa hay dù nay. Và để chứng minh là khi mà ngài chuyển pháp luân như vậy rồi,